Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả nghe đài thân mến, hôm nay ta cùng nhau bàn về một đề tài cực kỳ phức tạp nhưng hóa ra cũng lại hết sức là giản dị, hết sức là dễ nói. Ta cùng nhau bàn về cái hay nơi một ca khúc. Phải chăng sẽ có ngày ta cùng nhau bàn về cái dở nơi một ca khúc? Xin thưa ngay rằng không. Và điều đó chắc chắn không vì người thực hiện chương trình này có ý muốn tránh né một cái gì đấy. Sự thực hiển nhiên là cho dù có ca khúc nào đấy trên đời này mà dở cho đến mấy đi nữa, theo cảm nhận của người này hay người kia, thì chắc chắn nó vẫn dễ nghe hơn những tiếng động vô tổ chức hàng ngày vây quanh ta ở các chốn thị thành hay phồn hoa đô hội. Chắc chắn là nó cũng vẫn dễ nghe hơn tiếng người ta cãi cọ, buông lời nặng, tiếng nhẹ với nhau. Tất nhiên đối với những loại ca khúc mà thực chất chỉ là một sự gom góp các âm thanh hỗn tạp, chẳng ra thanh sắc gì hết, thì ta xếp chúng vào loại tiếng động chứ không phải ca khúc. Chúng tôi không mảy may muốn làm ra cái điều triết lý làm gì cho thêm rườm tai quý thính giả. Thế nhưng ở cuộc đời này thì cái hay cũng lắm mà những cái dở cũng đã nhiều. Vậy thì mỗi tuần ta có dịp cùng nhau trò chuyện về đề tài êm ái dịu dàng như chuyện ca khúc thì thế tưởng nên cùng nhau dành hết thời gian để nói về những cái hay là tốt hơn cả. Vậy thì khi bàn đến cái hay nơi một ca khúc thì do đâu mà chúng tôi dám mạnh dạn nói rằng tuy cực kỳ phức tạp nhưng đấy hóa ra lại là một vấn đề vô cùng giản dị. Lý do chẳng có gì khó hiểu là bởi khi nói, khi bàn đến cái hay của một ca khúc thì nói theo kiểu dân gian là ta bàn đến một đề tài không cùng. Người cho bài hát này là hay thì kẻ khác lại chê dở, hay ít ra là không thích nghe. Mà nói gì đến chuyện người nghe bài hát, ngay cả đến tác giả một bài hát thường có một đôi bài nào đấy mà mình cho là ưng ý nhất, là hay nhất, thì người nghe người ta cũng lại có ý kiến khác. Nói chung thì cái hay nơi một bài hát mới cũng như cũ, xưa cũng như nay là tùy nơi cảm nhận của từng con người. Mà con người ta thì không ai đứng yên một chỗ. Mỗi cuộc đời khởi đầu từ lúc sinh ra và kết thúc lúc người ta chết đi. Trong suốt quá trình đó, mọi việc đối với con người đó đều thay đổi. Cách cảm nhận về sự vật sự việc cũng từ đấy mà thay đổi theo. Có bài hát vào một lúc nào đấy, ở một nơi nào đấy người ta cho là không hay. Rồi vào một khi khác, ở một nơi khác người ta lại cho là có lý. Rồi lại đến một giai đoạn khác trong đời, vì một duyên do riêng tư thế nào đấy, người ta lại không còn thấy thích, không còn thấy nó hay. Đại để như vậy. Và đối với mọi con người thì dường như đại để cũng là như vậy. Và sau khi mào đầu một cách chung nhất như vậy rồi, thì xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài hát sau đây.
Mẹ tôi dưng
Vừa rồi là một lượt hát từ đầu đến đuôi bài Đường xưa lối cũ của Hoàng Thi Thơ qua giọng hát Quỳnh Hương. Nếu như ta nghe trong giọng hát có âm hưởng gì quen quen thì có thể ấy là bởi Quỳnh Hương là ái nữ của nữ danh ca Thái Thành. Ngoài chuyện cảm nhận cái hay nơi một bài hát là chuyện cá nhân nơi từng con người thì câu hỏi được đặt ra là nói vậy chứ trong ngần ấy trăm nghìn chục nghìn bài hát Việt Nam từ xưa cho đến tận ngày hôm nay liệu có một cái mẫu số chung nào đấy hay chăng? Hình như cũng có chứ chả nhẽ là không. Có ai lại cho rằng bài Thiên Thai của Văn Cao là không hay đâu nhỉ? Hoặc như bài hát vừa rồi chẳng hạn. Ai chẳng có những đường xưa lối cũ của riêng mình, ai chẳng có những nỗi nhớ quê nhớ làng. Rồi đến một độ tuổi nào đấy khi quay trở về thì những anh chị em của mình đã rời xa căn nhà cũ. Thủa ai nấy đều còn trẻ thơ để ra đi sống những cuộc đời riêng. Ai chẳng có lúc trở về ngay khi mình chưa hẳn đã già, nhưng người mẹ hay người cha thân yêu của mình hoặc cả hai đều đã qua đời. Mà nếu không chi li cụ thể như vậy đi nữa thì khi nghe qua một bài hát dễ mấy ai còn thuộc lòng lời hát từ đầu chí cuối. Còn lại chăng là một cái ý chung chung nói về một khung cảnh đường xưa lối cũ nào đấy trong đời mình. Và đến đây thì phần nhạc nơi một ca khúc mới thật là có vai trò nhiệm màu của nó. Bởi hơn bất cứ một bộ môn nghệ thuật nào, nó là đầu mối của những chuỗi liên tưởng bất tận. Nhớ được lời hát thì tốt, còn vạn nhất không nhớ hết thì có khi lại có cái hay riêng của nó là giai điệu bài hát đưa ta vào thế giới của kỷ niệm với bao nỗi buồn vui mà trong mỗi cuộc đời đều có. Nhưng muốn liên tưởng thì cũng phải có môi trường thuận lợi. Ta nghe bài hát vừa rồi gặp lúc có chuyện vui thì khác, gặp khi có chuyện buồn phiền gì đấy thì lại khác. Nghe buổi sáng khác, nghe buổi trưa khác, nghe buổi chiều tà hoàng hôn khác. Mà trong mấy buổi như vừa kể thì gặp nơi ồn ào đông đúc khác, gặp nơi vắng vẻ quạnh hiu thì cũng lại khác. Để minh họa thêm cho những suy nghĩ vừa nêu, xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe trích đoạn bài hát sau đây.
Đến nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ, xa ướt mưa da em lùa lá tóc em xóa mềm lung linh trời sao sáng trong mắt em môi em làm thêm khó câu giã từ vì đường xa ướt mưa. Xa ướt mưa em muốn anh đưa em về, sao em không ở lại đây đêm nay? Ngại đường xa ướt mưa đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về đường quá xa xôi, xin mưa triền miên mãi không lắng đọng. Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng, trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ vì đường xa ướt mưa.
Vừa rồi là một lượt hát của bài Đường xa ướt mưa của Đức Huy thời cuối thập niên 70 đầu 80 qua giọng hát của Xuân Phú. Chả biết dự báo thời tiết theo vệ tinh có chính xác hay không, nhưng thông tin về thời tiết mà chúng tôi xem trên mạng cách đây 2 hôm có nói là giờ này đây, đêm thứ bảy này ở Việt Nam thì trên vùng trời của cả ba nơi Hà Nội, Huế, Sài Gòn đều có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 32 cho đến 35 và thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ. Nếu giờ này đây quý thính giả vừa nghe bài Đường xa ướt mưa mà gặp lúc đang mưa ngoài trời thì cái hay của bài hát nó khác. Còn nếu gặp lúc trời quang mây tạnh, trăng tròn vành vạnh trên trời thì lại khác. Hoặc nếu như bài hát này được phát lên vào một ngày trời quang mây tạnh với nắng chói chang trên cao thì e cái hay nơi cảnh đường xa ướt át trong một đêm mưa khi anh chàng trai trong bài hát muốn giữ chân người yêu sắp sửa ra về cũng sẽ mất đi tác dụng của nó. Người nghe có thể chép miệng suy nghĩ là vì trời đã sáng trưng và tạnh ráo lại như thế thì cô con gái trong bài hát cũng chả việc gì phải ở lại. Nhưng có những bài hát mà sáng trưa chiều tối hay xuân hạ thu đông gì đấy, nghe qua người ta vẫn dễ cảm thấy như động đến mạch lòng của mình. Tạm nói cho văn vẻ kiểu như thế, như một bài sau đây. Quý thính giả nghe đài thân mến, vừa rồi là một lượt bài hát Lỡ Cung Đàn của Hoàng Giác qua giọng hát của Lê Dung. Có lần tác giả tâm sự với người phỏng vấn ông là khi xưa ông có gắn bó với một ai đấy, rồi vì duyên không thành cho nên về sau cứ mỗi lần có ai nhắc đến chữ đàn thì trong tâm tưởng của ông lại hiện lên chữ lỡ. Trong chúng ta ai mà chẳng có những chuyện lỡ làng dở dang trong đời mình. Bởi thế mà nghe những bài hát với giai điệu đẹp đẽ và nội dung như vừa rồi, thì dù ở một nơi nào đấy hay một lúc nào đấy trong ngày, thoáng nghe qua là ta dễ bồi hồi điên tưởng đến những nỗi niềm riêng của mình. Tưởng cũng cần nêu sự thể là người thực hiện chương trình này chọn bài Lỡ Cung Đàn và tự mình đàn lấy để làm nhạc nền cho chương trình là bởi chúng tôi điên tưởng đến không biết bao nhiêu bài hát, bao nhiêu nhạc sĩ tài danh trong tân nhạc Việt Nam, mà vì những chuyện cuộc thế bể dâu, chuyện nhân tình thế thái cứ thế bị lãng quên, toàn là những chuyện lỡ làng cả. Và đến đây thì cũng đã chấm dứt buổi phát thanh chương trình Ca Khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Xin gửi đến quý thính giả nghe đài lời chào thân ái và xin hẹn gặp nhau lại tuần tới.